Này đó là đề cập đến cái việc mà sáu xứ mà chúng ta cần biết. Thì sáu xứ đây đó là có nội xứ và có cái ngoại xứ, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ là ở về cái phía chủ thể, tức là cái chúng sinh mà có cái mắt tai mũi lưỡi ý này đây, thì đây là xứ, sáu xứ. Còn đây á, là cái cảnh ở bên ngoài thì nó gọi là cũng là xứ luôn. Như vậy cảnh cũng gọi là xứ mà căn đây cũng gọi là xứ. Như vậy quý vị sẽ một lần nữa sẽ thấy rõ rằng là trong kinh xác định một lần nữa rằng nơi đây là sắc pháp. Tức là căn là sắc pháp mà cảnh cũng là sắc pháp. Thì nhớ sắc pháp thôi. Mà do cái sự tiếp xúc đó, đó cái danh pháp nó phát sinh. Này, thức đây là danh pháp. Mà khi cái danh pháp này nó phát sanh á, mà nó hoạt động á, thì nó hoạt động theo cái quy luật của nó. Cái quy luật của nó chính là các cái lộ trình tâm đây. Nếu như nó hoạt động á, theo một cái lộ mà các cái cảnh của nó đó thuộc về cái cảnh ngoại, cảnh ngoại, thì nó thuộc lộ ngũ. Còn nếu như cái cảnh của nó đó nó thuộc về cái cảnh nội, cái cảnh phát sinh trong tâm, thì cái đó nó thuộc về cái lộ ý. Đây là lộ ngũ, đây là lộ ý. Như vậy sáu căn nó là sáu nội xứ, và sáu cảnh nó là sáu ngoại xứ. Khi nội xứ tiếp xúc với ngoại xứ, khi sắc pháp thuộc về nội xứ ở đây tiếp xúc với cái sắc pháp thuộc về ngoại xứ, trong những cái điều kiện nhất định nào đó thì sẽ phát sinh ra cái danh pháp, tức là phát sinh ra thức. Và thức sẽ hoạt động theo cái quy trình của nó, tùy theo từng trường hợp mà phát sanh thành những cái lộ trình tâm. Nó hoạt động như là trong một cái guồng máy vậy đó, nó xô đẩy nha. Rồi chúng ta học kỹ cái này chúng ta sẽ thấy nó hoạt động thế nào. Thì nó hoạt động có hai lộ chánh, đó là cái lộ ngũ, nó thuộc về năm cái cảnh sắc thanh hương khí vị, và năm cái căn mắt tai mũi ý thân. Còn cái lộ ý á, thì nó diễn ra khi mà cái cảnh pháp này nè nó khởi lên trong tâm. Đây là cái cảnh mà cái nội xứ nó tiếp xúc với ngoại xứ. Nhưng mà khi mà nó đến tới cái lộ ý á, thì cái tâm nó tiếp xúc với những cái đối tượng khởi lên trong tâm. Như thế. Cho nên á, khi mà mình tu tập để mình giải thoát, hoặc là mình tu tập để mà mình thoát ra những cái cảm thọ nó dính mắc vào trong những cái cảnh dục, thì nơi tâm của mình á, những cái hỷ, những cái lạc, những cái xả nó khởi lên á, nó lại là cái cảnh nội, nó chỉ là ý thôi. Mà cái ý này nè, những cái cảnh nó phát lên này nè, nó xa lìa những cái pháp ô nhiễm, cho nên tâm sẽ được thanh tịnh. Và một cái vị mà đạt được cái tâm thanh tịnh á, thì quý vị thấy không, đạt bằng cái lỗi ý, đạt bằng cái lỗi ý. Mặc dù nơi đây á, nó còn trong cái thiền chỉ nó còn vướng tới cái đề mục, nhưng mà những cái đối tượng này nó không có tán loạn, cho nên nó an trụ, nó thanh tịnh, nhưng nó chưa hết cái cảnh cáo. Khi nó hết cái cảnh cáo rồi đó, tâm của một người mà nhập vào trong cái dòng thánh á, thì quý vị thấy nó nhập bằng cái lỗ ý. Như vậy tu là chuyển hóa cái tâm thức. Như vậy cái bước đầu tiên khi chúng ta học, chúng ta hiểu đó, chúng ta cũng chuyển hóa tâm thức. Chúng ta chuyển hóa từng mức độ. Và khi chúng ta hành thiền mà chúng ta quán chiếu được, và chúng ta khởi lên được cái chánh niệm, khởi lên được cái tỉnh giác, thì có nghĩa là cái lỗ ý này chúng ta đó thường xuyên phát sanh trong cái sự tỉnh táo và trí tuệ. Để thấy gì? Để thấy tất cả các cái sắc pháp thuộc về xứ đây, sáu nội xứ cũng như sáu ngoại xứ đều là vô thường. Bởi vì nó sinh rồi nó diệt. Tất cả các cái sắc pháp đều sinh và diệt. Tất cả những tâm pháp đều sinh và diệt. Mà khi nó vô thường như vậy đó thì nó tạo nên cái đau khổ. Bởi vì những cái chúng sinh như chúng ta đây, những người trong cõi dục này đó, không chịu cái sự sinh diệt. Chúng ta muốn sinh và chúng ta muốn trụ, không muốn hoại và không muốn diệt. Nhưng mà cái quy luật của nó là nó sinh trụ hoại diệt, vì thế mà ta đau khổ. Cho nên quý vị thấy không, từ cái chỗ sinh diệt đến cái vô thường đó, nó đưa đến khổ. Nhưng mà cái khổ này, quý vị nhìn đây, khi Đức Phật nói sáu xứ, sáu nội xứ và sáu nội xứ không có cái tôi. Vì tất cả những chúng sinh ngồi đây đó đều có sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Một con chó, một con mèo cũng có sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Những cái đó là những cái tác động về mặt vật lý. Quý vị nhìn đây, những tác động về mặt vật lý. Nhưng cái mà đưa duyên để cho sáu nội xứ và sáu nội xứ có thể làm thành một cái cuộc tiếp xúc trọn vẹn để cho danh pháp phát sanh á, thì nó có cái tác ý. Tác ý nó nằm đây, nó nằm trong cái kháng ngũ môn và cái kháng ý môn. Như vậy chúng sanh phải có tác ý đối với những cái cảnh này nè. Mà cái tác ý nó phải đến một mức độ nào đó, đúng mức của nó thì nó mới phát sanh được. Còn nếu như cái tác ý đó nó chỉ là bên cạnh nhau thôi, thì thấy không? Đây có thể là hình dung cái vỏ quẹt này là căn đây, sáu nội xứ đây, đây là cảnh đây, sáu ngoại xứ đây. Nếu mà cái sự tiếp xúc nó diễn ra, nó chỉ là tiếp cận, nó chỉ là đứng bên cạnh nhau, không có gì xảy ra. Như vậy cái tác ý này nè, ở một cái mức độ nào đó, đúng mức của nó, quý vị thấy không, phải đúng, đúng mức, thì cái lửa nó mới phát sanh. Như vậy những gì mà nó phát sanh trong tâm chúng ta đó, đầu tiên nó phải khởi sanh từ trong cái tác ý của mình. Vì vậy mà cái chỗ đó quý vị thấy, nhìn đây, nó là ba cái tâm duy tác này, nó hoạt động theo từ cái vận hành của nó. Nếu không có tác ý, không có chuyện gì xảy ra. Quý vị đến cái lớp này á, mà cái tác ý của quý vị là chỉ để nhìn lên bảng, để nghe và để hiểu cái pháp Phật, thì cái thiện trí nơi tâm quý vị phát sanh. Nhưng nếu mình vô đây á, cái tác ý của mình á, là đối với một cái người mà thuộc về đối tượng của mình trong lớp này, thì nó sẽ nảy sinh ra cái khác. Nó không phải là thiện trí nữa. Nó là cái gì đó thì cái chuyện nó diễn ra quý vị quan sát, quý vị thấy. Cho nên không phải cái lớp học này là cái điều kiện để cho cái người này đó tác ý đến người kia, mà đây là cái điều kiện để cho tất cả những người có mặt đây đó là có cái tác ý hướng về cái pháp Phật, để cho cái thiện trí nơi mình tăng trưởng và mình biết cái con đường mình tu tập để mà chuyển hóa cái tâm thức. Thì như vậy cũng thời có mặt ở trong lớp này, nhưng tác ý của mỗi người khác nhau, với những cái đối tượng khác nhau, thì nó sẽ nảy sinh ở trong tâm những cái danh pháp khác nhau. Vì thấy rõ cái xứ này. Như vậy khi mình hiểu đây là những cái yếu tố vật lý thì mình không có cho rằng một trong những căn này là tôi. Mình không cho rằng một trong những căn này là tôi. Cũng cho là tất cả các căn này là tôi. Cũng không cho rằng một trong những cái ngoại xứ này á là của tôi. Và cũng không cho rằng cả các ngoại xứ này là của tôi. Không cho như vậy. Nếu mình ý thức được cái điều đó đó thì mình mới có được cái sự buông bỏ. Mình mới biết rằng tất cả những cái xứ này, ngoại xứ này phát sanh á, nó là quả của nghiệp. Nó trổ sanh thế thôi rồi nó ra đi. Đừng lưu giữ nó, đừng bám víu nó, cũng đừng có sân hận đối với nó. Đừng có gì hết. Biết nó như thế mà thôi. Khi biết nó như thế rồi thôi đó, thì nơi tâm của chúng ta khởi lên cái trí và khởi lên cái niệm, chánh niệm và tỉnh giác. Cái phút chánh niệm và tỉnh giác là cái phút chúng ta giải thoát. Giải thoát từng sát na. Như vậy, những cái ngoại xứ này mà chúng ta tiếp xúc đây do cái tác ý của cái chúng sinh mà có cái tập hợp về thân và tâm này đấy. Chúng sinh đâu có tác ý. Nếu chúng sinh đó tác ý khéo, tác ý đúng thì có nghĩa là thiện trí phát sanh, con đường thiện phát sanh. Cho nên khi quý vị tu tập thì cái phước báo về thiện trí hết sức lớn. Những cái giờ nghe pháp như thế này mà quý vị hiểu sâu được để chuyển hóa cái tâm thức của mình chính là thiện trí phát sanh. Và khi mình tu tập sâu nữa đó, thì mình mới có thể diệt được những pháp ngũ ngầm. Nhưng ít ra cái chánh niệm tỉnh thức đó, làm cho mình thấy những cái gì đang xảy ra. Mình thấy một trong những cái căn của mình đây, một trong những cái xứ của mình đây, nó có tác ý để mà nó tiếp nhận cái một trong sáu cái ngoại xứ này. Và nó tiếp nhận như vậy đó, thì khi nó khởi lên cái thức này á, cái thức này á, nó phát sinh lên, nó thành một cái chuỗi xô đẩy, thì cuối cùng cái tâm phân đoán của mình đây, nó thuộc về cái duy tác nằm đây. Duy tác nằm đây. Nó đây không có, nó không có. Nó ở ngoài, nó nằm trong cái lộ trình. Thì khi mà cái tâm này nó phân đoán này nó khởi lên á, thì cái tâm này chính là cái quyền quyết định của mình đây. Khi mình tác ý tới cái đối tượng này rồi thì cái đối tượng này á, nó lọt vào trong cái cảm quan của mình rồi, cái thức mình phát sanh này á, thì mình đang tạo cái gì ở chỗ này, cái tâm phân đoán của mình. Rồi mình sẽ học cái này rõ hơn thì quý vị sẽ thấy. Lúc đó có thể mình sử dụng cái tưởng, lúc đó có thể mình sử dụng cái trí để mà mình á, đi tới một cái quyết định rằng đó là mình thọ hưởng cái ngoại xứ này đó bằng cái tâm gì? Cái tâm tham hay là cái tâm sân hay là cái tâm thiện, hay là tiến cao hơn là những cái tâm thiện thiện. Mình chọn cái đúc này thì cái đó là cái vốn liếng của mọi người, cái đó là cái sáng suốt của mọi người, cái đó là cái như lý tác ý của mọi người. Mà cái sáng suốt đó, cái như lý tác ý đó, nó là quá khứ và nó là hiện tại. Bởi vì á, nó bắt lại từ trong cái tưởng của cái quá khứ, hay là nó nằm từ trong cái hộ kiếp đó, nó phối hợp với cái sự hiểu biết hiện tại, hai cái đó nó phối hợp lại, nó quyết định. Cho nên tất cả những gì đang diễn ra, nó có mặt của quá khứ, nó có mặt của tiền kiếp. Mà những việc gì chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta hành động đây, đều có sự nối kết đó hết. Như vậy cái mầm của những cái pháp ngũ ngầm nó ở nơi tâm ta. Những cái thiện nó cũng nằm nơi tâm chúng ta. Nếu mà khi cái ngoại xứ này nó tiếp xúc với cái nội xứ, nó phát sinh lên á cái danh pháp này, thì cái chuỗi danh pháp kế tiếp đó đó, chúng ta đã khơi dậy được cái gì từ trong cái quá khứ. Nếu cái người đó có nhiều cái căn lành, nếu cái người đó trong hiện tại biết rằng mục đích tối thượng cái đời sống của mình là làm cho cái thiện nơi mình phát sanh, thì ta sẽ khơi dậy cái thiện, và nó cộng với lại cái thiện của quá khứ đó, nó làm nên một cái sức mạnh để mà cái tâm của mình đó nó bớt đi cái ao nhiễm, để cho nó hoạt động được thường trực, và như vậy tâm thân của mình đều trong sáng, đều nhẹ nhàng. Còn nếu như mình không biết cái điều đó thì mình sẽ là cái tôi đó sẽ là nô lệ cho hoạt động của sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Và khi nô lệ như vậy thì có nghĩa là tâm tối, có nghĩa là mịt mờ, có nghĩa là không biết cái đang khởi lên, đang điều khiển cái sắc pháp và tâm pháp này đây đó, cái đó thuộc về thiện hay bất thiện, không biết được. Và chính vì cái nhầm lẫn đó, chính vì cái không thấy rõ đó mà nó đưa mình vào cái khổ đau. Cho nên lúc nào cũng phải giữ cho cái tâm của mình đó, nó chánh niệm, nó tỉnh giác. Mà khi cái chánh niệm nó khích khao, cái tỉnh giác của nó mạnh mẽ, thì pháp ngủ ngầm đó nó mới được đốt cháy bằng cái thiện. Còn cái sự hiểu biết này đây á, cái quán chiếu trong đời thường chúng ta đó, chúng ta sẽ làm cho những cái pháp đang sinh khởi đó nó yếu đi, hoặc là nó vắng mặt đi, rồi cái lực của nó khởi sinh trở lại, nhưng mà chúng ta lại thấy nó, rồi nó lại lặng đi, rồi nó lại nổi lại. Cho nên đừng bao giờ đòi hàng. Cái khi mà những cái pháp bất thiện nó khởi lên, nó thôi thúc trong người mình á, nó thôi thúc do một cái quán tính. Quán tính đó chính là cái nghiệp cũ, nó lên cái tiếng nói, nó dục giả cho mình á, làm những cái điều mình đã từng ưa thích trong quá khứ, mà người đời gọi rằng á, là cái tánh của mình, là cái bản chất của mình. Khi mình nghe cái sự dục giả đó mà mình biết rằng cái tiếng nói đó đưa mình đến khổ đau, thì mình chiến đấu với nó. Chứ đừng có nói rằng tôi biết là tôi giận, mà rồi tôi cũng không kìm được cơn giận của mình. Chỉ được nói lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ 1 triệu, lần thứ 1 tỷ, nhưng 1 tỷ lẻ 1 thì phải níu nó trở lại nữa, phải tập tành nó trở lại nữa. Đừng bao giờ đầu hàng. Có thể mình thắng nó 1 sát na và mình thua nó tới 1 triệu cái sát na, nhưng lại thắng cái sát na kế tiếp nữa. Chứ đừng bao giờ nói rằng tôi biết tôi như vậy, nhưng mà rồi tôi cũng không có kiềm chế được, tôi phải hành động như vậy. Có thể lúc đầu người ta thua cuộc, nó chiếm lĩnh nơi mình để nó điều động, nhưng mà rồi mình phải làm cái sự chiến thắng. Đừng bao giờ nghĩ rằng đó mình sẽ chiến thắng đối phương. Cái chiến thắng của đối phương đó, cái chuyện đó khó, nhưng không khó bằng cái sự chiến thắng ở trong nội tâm của mình. Bởi vì sự chiến thắng của đối phương đó, có thể mình đạt được cái điều lợi ích gì đó, đạt được cái tiếng tâm gì đó, nhưng mà cái tai họa nó sẽ đi liền theo đó. Nhưng mà cái sự chiến thắng trong nội tâm mình đó, là một cái hạnh phúc vĩnh cửu, là cái con đường đưa tới một cái sự thắp sáng ở trong tâm, cái con đường đưa đến cái chuyện mà giải thoát ra khỏi những cái khổ đau trong đời sống. Nó nâng cái đời sống nội tâm của mình lên, nó đưa cái trí của mình mỗi lúc mỗi sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta hiểu 6 xứ đây là sắc pháp, 6 nội xứ là sắc pháp, 6 ngoại xứ là sắc pháp. Tất cả những danh pháp phát sinh đều do cái sự tác ý. Như vậy cái tác ý đó ta có quyền chủ động. Như vậy cái phán đoán đó, phán đoán là cái đó nên hưởng hay không nên hưởng, cái đó nên thù hận hay không thù hận, ta có cái quyền. Như vậy đừng đổ thừa cho ai hết, cũng đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, cũng đừng đổ thừa cho ông trời không có mắt. Không có ai cả, chỉ có cái mà chính cái tác ý này đây, chính cái sự quyết định này đây đã tạo nên cái con đường đau khổ hay là cái con đường hạnh phúc cho chính cái chúng sinh có cái sắc pháp này đây. Nếu chúng sinh đó là một con vật nhưng nó nhớ lại, nó hiểu được thì nó bỏ đi cái xác không xứng đáng nó, nó trở lại làm người để mà có cái điều kiện á phát huy về cái trí tuệ nhiều hơn. Bởi vì con vật đó thì cái si nó quá mạnh, nhưng một sát na nào đó sáng suốt nó buông bỏ cái sắc này. Nếu cái chúng sinh đó là phi nhân đã phải vật vờ một cái kiếp sống lang thang trong cái cõi của người dương đây, để rồi khổ đau, để rồi là hụt hẫng, để rồi không biết mình là ai, để rồi không thoát khỏi một cái trạng thái tâm quá đỗi u sầu, ở trong cái trạng thái lúc nào cũng mất mát, mà lúc nào cũng muốn giữ lại những cái gì mà nó đã tuột khỏi cái tầm tay. Những chúng sinh đó thấy được cái điều đó, tỉnh thức những điều đó, hãy gia tăng những pháp thiện nơi mình, phải nương theo cái người dương đó làm cái việc thiện để đầy đủ cái phước báo đó, cho những cái quả thiện mình đã từng gieo đó nó đầy ắp hơn lên để tái sanh làm người và được thăng tiến cái đời sống nội tâm của mình, để bước lên cái con đường đó thoát ra khỏi những cái khổ đau. Thành ra chúng sinh ở bất cứ một cái cõi nào, nhất là những cái cõi thấp, cái cõi súc sinh, địa ngục thì không nghe được rồi, ngạ quỷ, Atula là còn lẫn quẩn ở đây, trong cái cõi dục này đây, hiểu được cái điều đó, tự bản thân mình dung đồi trong đây, tự bản thân mình khơi lại những cái thiện trí mình đã từng có, những cái phước báo mình đã từng dung đồi bằng cái tâm thiện của mình. Dẫu cho nó có lý trí đi nữa cũng là cái phước thiện của mình, hãy làm nó tăng trưởng lên. Và cái sức mạnh của cái thiện trí, cái sức mạnh của cái thiện, nó là cái nền để mà nó làm cho mình đứng vững thôi, thoát ra cái một cái trạng thái tâm thối của cái kiếp Atula, của ngạ quỷ, của phi nhân lởn vởn một cái đời sống quá khổ đau. Mà nếu chúng ta đây đó nghe được những cái pháp sâu sắc này mà lỡ có chết bất thình lình đi nữa, do cái nghiệp phải tái sanh làm những cái cảnh giới thấp đó, hãy nhớ lại những điều này. Khi tỉnh táo nhớ lại những điều này để tăng bồi cái phước báo của mình đó, mà tái sanh được làm người để tu tập, để thoát khỏi cái khổ đau. Còn nếu xong đó, những cái vận động này đây, của các cái xứ này đây, các cái xứ này trong cái con vật, các cái xứ này trong cái con người, các cái ngoại xứ này đối với một con vật, các cái ngoại xứ này đối với một con người, hoặc là các cái ngoại xứ này đó đối với một phi nhân, cũng thế thôi. Chính cái sự hiểu biết đó chuyển hóa cái tâm thức. Chính cái sự hiểu biết đó, mình đi bằng cái con đường giản dị nhất là cái con đường dung bồi cái thiện trí, làm những điều tốt, làm những điều thiện, làm những điều ích lợi cho bản thân mình và ích lợi cho những người sống quanh mình. Cái đó là con đường thoát khổ giản dị mà ai cũng có thể làm được. Rồi khi nào cái nền đó nó thành tựu rồi thì quý vị hãy trồng những cái đóa hoa tươi sáng hơn, cái đóa hoa của thiền thiện từng cấp bậc một. Nếu cái nền đó nó không có đầy đủ những cái dưỡng chất của nó, những dưỡng chất của thiện trí, những dưỡng chất của thiện, thì không có thể nhận được những cái đóa hoa tinh khiết đó. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì ngay trong cái đời sống mà chúng ta đang sống đây, trong một cái gia đình phức tạp của chúng ta đây, trong cái gia đình mà cái vui buồn lẫn lộn đây, chúng ta có thể tự chuyển hóa bản thân mình. Chúng ta không bao giờ đòi hỏi rằng đó người chồng mình sẽ tốt hơn, người vợ mình sẽ tốt hơn, đứa con mình sẽ tốt hơn, bạn bè mình sẽ tốt hơn, cơ quan mình sẽ tốt hơn, xã hội mình sẽ tốt hơn. Không, mình không có đòi hỏi gì. Mình chỉ đòi hỏi nơi mình, mình đã ý thức ra được mình cần phải tốt hơn không? Mình ý thức ra được mình cần có nên gieo cái nhân lành hay không? Mình ý thức ra được mình có thương mình với cái từ bi không? Và cái từ bi nơi mình á, mình dung bồi đủ để tặng cho những cái người thân đang sống với mình, những người mình gặp gỡ đây đó, những cái quả lành đó hay không? Cho nên đừng đòi hỏi người khác, đừng đòi hỏi gia đình, đừng đòi hỏi xã hội phải cung ứng cho ta những cái điều kiện tốt đẹp nhất. Mà hãy nói rằng bản thân tôi, khi mà tôi chưa ra khỏi cái bụng mẹ tôi đó, thì tôi đã thọ hưởng cái ân phước của cha mẹ tôi, của cái xã hội này rồi, thì khi tôi ra đời tiếp tục thọ hưởng nữa, tôi đã đóng góp gì? Tôi đã xây dựng gì? Tôi đã đền đáp gì cho những người thân của tôi, cho cái xã hội tôi đang sống? Mình hãy đặt cho mình cái suy nghĩ rõ ràng như vậy, để cái con đường của mình đi lúc nào cũng sáng suốt và lúc nào cũng êm ái. Đó là cái nền vững chắc để mà trồng những cái đóa hoa tinh khiết. Ai chưa có được cái nền vững chắc đó, cũng như đất của mình chưa có làm sạch được, thì không thể nói trồng những cái cây hoa quý, không thể nói trồng những cái trái quý, những cái hạt quý, không thể gieo xuống chỗ đó được. Phải làm sạch cái nền tâm của mình bằng cái thiện trí, hoặc ít nhất bằng cái thiện. Thì nếu như vậy thì chúng ta mới hiểu được cái cách mà Đức Phật giảng chúng ta đó. Khi thì nói là căn, khi thì nói là xứ. Rồi chúng ta còn tiếp theo nữa, Đức Phật giảng về giới. Thì như nãy tôi nói là cái chữ tôi á, của mình á, giảng bằng những cái yếu tố này, để cho mình thấy đó, từng cái yếu tố nó kết hợp, nó hoạt động trong những điều kiện như thế nào. Thì như vậy khi một pháp nó khởi lên, nó hội đủ những cái điều kiện của nó, mình biết đó pháp đó là pháp gì. Mình không bao giờ nhầm lẫn mà nói rằng tôi. Mình không bao giờ nhầm lẫn mà nói rằng nó là của tôi. Cái hoạt động của nó là mang cái tính chất logic. Nó là vô ngã, nó là máy móc, nó là như thế đấy, không phải khổ đạo, cũng không phải bám víu. Mình chạm lúc nào nó vận động theo lúc đó. Đây, những cái nút của tâm đây, chạm lúc nào nó vận động theo lúc đó. Phải hiểu cái vận động của nó, để mà chi cái tâm tác ý của mình, để cái tâm phân đoán của mình á, chạm đúng cái nút mà nó làm cho cái thân tâm này nó phát sáng lên, nó rực rỡ lên. Còn nếu chúng ta không hiểu những cái nút đó nó hoạt động như thế nào, chúng ta sử dụng một cách mù tối, là chúng ta hủy hoại đi cái thân và cái tâm này. Rất là khoa học, bởi vì Đức Phật là cái người đó nếu thể phô bày cái chân lý. Cái chân lý nó có sẵn rồi, chỉ là phát hiện nó ra và chỉ dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta có thể sống với cái chân lý đó, thể nhập vào cái chân lý. Bởi vì Đức Phật đó phát hiện ra bằng cái sự thể nhập chân lý, không bằng một cái sự trầm tư, không bằng một cái sự suy luận. Không phải như thế. Thể nhập vào. Thì chúng ta nếu muốn thoát khỏi, chúng ta phải đi bằng cái con đường của Đức Phật. Và cái con đường đó nó chia ra thành nhiều cái cấp độ. Như nãy giờ tôi có nói, từ cái cấp độ thiện, thiện trí, lên tới thiền, thiền thiện, từ nhiều cấp bậc. Cho nên bao giờ cũng vậy, chúng ta khởi đầu bằng trí, chúng ta khởi đầu bằng thiện. Nếu hai cái đó mà chúng ta chưa có được thì chúng ta nên tạo ra, bởi vì cái đó là cái nền đất sạch. Như vậy, hiểu được những cái quy luật này thì tự mỗi người chúng ta có thể giải mã cho mình. Bởi vì những cái pháp đó khi nó vận hành nó không ra khỏi cái bản chi pháp mà chúng ta học đây. Bởi vì chúng ta chưa học hết, cho nên chúng ta chưa thấy hết những cái sắc màu của nó. Nhưng mà khi chúng ta được học hết rồi đó, thì từ cái nét chung đó chúng ta sẽ có thấy nó hiện ra nơi mỗi người đó nó khác nhau. Giống như là bây giờ mình có 7 màu căn bản, nhưng mà chúng ta cho những cái đứa trẻ nó không biết cái cách phối màu thì nó bỏ lung tung mỗi đứa màu khác nhau. Nhưng mà với một cái người nghệ sĩ đó mà có cái con mắt thẩm mỹ đó, thì người ta biết phối màu để cho ra những cái bản vẽ để đời. Còn những đứa trẻ là nó quậy phá thôi. Cho nên khi vô minh, chúng ta nhìn những cái đứa trẻ mà nó phối những cái màu tâm tối cho đời mình. Còn khi chúng ta đó rèn luyện cho mình cái trí phát sanh, thì chúng ta đang cầm cái cây cọ, chúng ta chấm vào những cái màu sắc bằng cái bàn tay và bằng cái tâm hồn của cái người nghệ sĩ đó tài hoa. Tất cả đều do chúng ta rèn luyện mà thôi. Trong kinh này nói là sáu xứ chúng ta cần phân biệt, thì như tôi đã phân tích đó, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Và 18 ý hành. 18 ý hành. Thì đây, quý vị nhìn đây, khi mà sáu cái nội xứ và sáu ngoại xứ này tiếp xúc đó, thì nó phát sinh cái danh pháp. Danh pháp này nó là thức. Quý vị thấy nè, nó có nhãn thức nè, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nó phát sinh là như thế. Thì vậy quý vị nghe tiếp đây. Khi mà cái con mắt của mình thấy sắc, cái thức nó khởi lên, tức là cái danh pháp nó khởi lên, thì cái ý nó sẽ chạy theo những cái sắc này, để mà nó yêu, để mà nó ghét, để mà nó thích và để mà nó không thích, hoặc là để mà nó ở trạng thái không thích, cũng như thích, không thích, nó không có ở trong trạng thái đó. Nó ra khỏi cái trạng thái thích và trạng thái không thích, ra khỏi đó là trạng thái xả. Như thế. Như vậy chúng ta thấy cái con đường nó đi từng bước. Khi mà hai cái nội xứ và ngoại xứ này tiếp xúc ấy, thì cái thức nó phát sanh, thì cái chuỗi vận động của nó, thì quý vị thấy không? Cái ý nó nằm đây, ý tức là tâm. Một trong những cái tâm này nó phát sinh lên để nó chạy theo cái đối tượng này. Nếu mà cái người ở cõi dục, cái người phàm phu, thì nó sẽ bám vào đây để thích và không thích. Như thế không? Nó được theo chưa? Và như vậy khi mà nó chạy theo đây đó, thì những cảm thọ phát sinh, nó khởi lên trong cái thức, thì thức đó cái thọ. Cái gì thế không? Và nó quyết định đó, nó bám víu vào trong cái đối tượng này để nó thọ hưởng, hoặc là nó tẩy chay cái đối tượng này. Như vậy nó chạy theo cái này đó. Và chính nơi đây là nơi tạo nghiệp, và chính nơi đây là cái nơi nó đi ra. Cho nên á, ở đây lại gọi là sáu cái pháp hành đấy. Sáu cái pháp hành, sáu cái pháp hành, ba cái cộng lại thành 18. Như vậy chúng ta thấy một cái tên gọi khác, nhưng mà những cái hoạt động á thì nó cũng như thế. Chúng ta mỗi lúc mở nó ra thêm một cái lớp nữa, mở ra thêm lớp nữa thôi. Thành ra cái diệu pháp đó, quý vị đừng có nghĩ rằng là khi mà lặp lại như vậy đó là nó cứ cái điệu cũ nói hoài, không phải đâu. Là vì nó cực khó, cho nên là lặp lại những cái cơ bản, rồi từ đó cứ mở rằng lớp, mở rằng lớp, mở rằng lớp, để mỗi lần lặp lại như vậy nó giống như dẫn quý vị trở về cái con đường cũ, nhưng mở thêm một cánh cửa nữa. Chúng ta càng lúc chúng ta càng đi sâu vào. Những người hành thiền cũng vậy. Ví dụ như mình hành thiền từ sắc giới lên tới siêu thế chẳng hạn, thì bao giờ khi mà trở lại ta cũng đi từng bước, nó thuần thục. Cái sự hiểu biết của mình khi nó thuần thục đó, thì mình quán chiếu đó, mình thấy rất rõ. Cho nên đừng có ngại ngần cái chỗ đó. Như vậy 18 cái ý hành này á, thì nó tập trung vào cái hỷ, cái khổ và cái xả, là cái lạc, cái khổ và cái xả. Cái lạc này đó, nó gồm có cái hỷ này, khổ này, nó có cái ưu và cái xả, ba cái này. Như vậy quý vị thấy thì cái thức nó phát sanh, cái danh pháp nó phát sanh, thì cái đây là mắt á, thì nó sẽ là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thân thọ, thiệt thọ, vân vân, thì những cái thọ này nó phát sanh. Khi mà nó phát sanh lên như vậy đó thì quý vị thấy là nó đi theo cái lạc, cái khổ hoặc cái xả này đây. Thì vậy sáu cái, mỗi thứ sáu cái, sáu 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 nó ra 18 cái. Cho nên á, mình sẽ vướng mắc vào trong cái hoạt động này, không ra khỏi những cái cảm thọ này, không ra khỏi những cái cảm thọ lạc hỷ, khổ ưu và xả, không ra khỏi, nó cứ quấn quýt ở trong đó. Như vậy trong cái bài kinh này đó, chia ra như thế này, sáu cái lạc, sáu khổ, sáu xả. Lạc này có hỷ, khổ này có ưu và xả. Tất cả này là 18. Thì 18 này đó, nó chia ra làm hai cái. 18 cái hành mà này đó, nó gọi là cái hành liên hệ tại gia, và 18 cái hành xuất ly, liên hệ đến xuất ly. Như vậy khi cái thức này phát sanh á, thì cái thọ nó liền phát sanh. Thì như vậy đó, thọ này nó có thể đó, nó diễn ra dưới dạng là năm cái cảm thọ hoặc ba cái cảm thọ chính, như chúng ta thấy cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ xả, và nó duyên với những cái cảm thọ này đây nè, duyên với cảm thọ này đây để nó tạo nên một cái thói quen, tức là nó tạo nên cái nghiệp. Thì khi nào mà những cái 18 cái hành này đây nè, tức là những cái phần hoạt động của cái hành này đây á, mà nó liên hệ với đời sống tại gia, tức là nó liên hệ với những người mà cái tâm phàm phu đó còn quá nặng, nó gắn bó vào trong những cái cảnh mà thuộc về cảnh dục này đây, thì nó gọi là 18 hành liên hệ tại gia, tức là liên hệ với những cái đối tượng thuộc về dục lạc thế gian. Còn 18 cái hành mà nó liên hệ tới xuất ly, tức là 18 cái hành này á, là nó đưa ra khỏi cái mắc kẹt trong cái chuyện mà những cái thọ này phát sanh, và cái chúng sanh đó bám vào cái thọ này để mà thọ hưởng và dính mắc nơi đây, thì nó gọi là cái thọ xuất ly. Cái này hồi nãy là chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều rồi, đây là chỉ đổi một số danh từ thôi. Thì trong kinh nói rằng hỷ khảm thọ tại gia khi khởi lên do thấy, nhận được, nhớ lại vân vân, những gì đã nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại, các đối tượng của cảm thọ này đều ở cảnh dục, đó là hỷ lạc, là ưu khổ, là xả liên hệ tại gia. Thì như vậy cái hỷ mà nó khởi lên trong tâm, cái lạc nó khởi lên trong thân, và cái khổ khởi lên trong thân, và cái lạc nó khởi lên trong tâm, thì nó đều là do cái hoạt động của các cái xứ này đây. Và nó khởi lên như vậy á, là nó như là một cái sự tạo tác, cho nên gọi nó là hành. Thì như vậy, nếu khi nào mà nó khởi lên như vậy, mà cái chúng sinh mà đang nơi tâm đang diễn ra những cái cảm thọ về khổ, về lạc, về xả đó đó, thì những cái đó đều đã có trong quá khứ. theo những cái theo cái hoạt động của tâm đó, thì những cái cảm thọ này nó sinh rồi nó diệt. Nhưng vậy tại sao mình nói rằng là bây giờ đây những cái đó khi nó phát sinh nó đã từng có trong quá khứ, bởi vì mình đã lưu giữ nó. Hồi trước khi quý vị học tâm sân thì tôi có giảng là cái tâm sân nó có câu thư ký riêng. Những cái gì người ta làm cho mình đó, đau khổ, mình làm cho mình khó chịu đó, thì có cái câu thư ký có cái ghi giống như là cái máy ghi âm vậy, cô ghi lại đó hết. Thành ra cái mỗi lần mà cái sân mà nó khởi lên á, cái trạng thái khác, nó không phải trạng thái cũ, nhưng mà nó lôi những cái mà cô thư ký của làm hồ sơ đó, nó đưa ra để mà nó tăng trưởng hơn lên. Và những cái cảm thọ mà thọ lạc thọ hỷ đó, cô đó cũng ghi nhận. Có cái cô khác, cô này phụ tá cho cái ông giám đốc tham, cô ghi nhận, cô quan hỷ, cô ghi nhận. Thành ra khi mà những cái dục lạc nó khởi lại á, mà cái tưởng nó nhớ lại rồi trong cái cũ nó có đó, thì nó lại lôi những cái đó ra, nó hưởng tiếp theo và nó phát huy tiếp theo. Như vậy cái nền nó đã có, là do nó ghi nhận lại và mình không có biết cái cách xả bỏ. Hoặc là trong cái lúc mà cái sự việc diễn ra, mình không có cái ý niệm xả bỏ, mình cứ giữ. Thì cái công việc của cô đó là cái bổn phận của cổ phải làm. Bởi vì ông giám đốc mướn cổ là chỉ làm cái chuyện chép lại thôi, ghi lại thôi. Cổ phải bật cái máu đó, cổ thâu, cổ phải dùng cái tay cổ để viết. Cô đã vô tội. Cái người nào sử dụng cái hồ sơ đó, người đó có tội. Thì thế. Cho nên cũng vẫn là cái tác ý, cũng vẫn là cái quyết định, là mình sử dụng cái kho tư liệu mà cái cô thư ký đó có ghi lại để làm gì? Để mà thù hận tiếp, để tới thành thù dai, để mà lẩm bẩm hoài, để mà đai nghiến hoài, để mà tự dày dò mình và làm cho người khác cũng bầm dập theo. Mình phải hiểu rằng cái đó là mình đang bấm cái nút của một trong hai cái tâm sân này đây. Và mình hả hê đó khi mình đai nghiến người ta. Và mặc dù đó mình muốn chết tới nơi, muốn hụt hơi tới nơi, nhưng mà vẫn cứ làm tiếp. Vì mình đã sử dụng hết cái kho tư liệu đó, mình xài rồi nó mới hả hết. Không ai dám bỏ cái kho tư liệu đó hết. Khi cái sân nó khởi lên, không dám bỏ những kho tư liệu. Nó diễn lại như khúc phim, mới nhớ. Nhớ tới đâu, bực tới đó, nói đó, tức tới đó, nói tới đó, la lớn tới đó. Nói tới đó, nó căng nhằn tới đó. Mà xài tiếp, xài hoài, càng xài càng hả hết. Đâu có biết rằng, đấy chính là mình đang đi trên những cái bước xuống cái địa ngục. Mình đưa cái tâm mình và cái thân mình ở trong cái cõi địa ngục khi mình chưa nhắm mắt. Mình chỉ biết mình thắng cái ngoại xứ này, thắng cái đối tượng đó, không biết cái điều đó. Rồi khi cái tham nó khởi lên cũng vậy, mình cứ xài hết những cái kho đó, tận dụng nó để tận hưởng. Để rồi cuối cùng nó lưu lại một cái sự nhớ nhung, một cái sự khao khát, và lửa đốt ở trong tâm. Cái lửa dục nó đốt ở trong tâm. Nó dục về nhiều thứ, không phải một thứ. Hễ nó thọ hưởng cái gì nhiều nhất, mà nó hỷ lạc nhiều nhất, thì cái lửa đó nó đốt nhiều nhất. Nó đốt trong thân, nó đốt trong tâm. Nếu những cái thọ hưởng đó nó thuộc về cái thân thức thọ lạc, thì khi nó nhớ lại đó, nó đốt trong thân mà nó đốt trong tâm. Cho nên khi mình ghiền một cái gì đó, ghiền một cái gì đó trong cái dục lạc thế gian, thì nó đốt trong thân và nó đốt trong tâm. Nó hành hạ cái thân và nó hành hạ cái tâm. Mà mấy ai đó chịu bỏ đi cái kho mà cái cô thư ký tham nó cũng ghi lại, không có. Là vì nghĩ rằng đó là cái chất liệu để cho mình được thọ hưởng một cách coi như là tận cùng của cái khoái lạc, tận cùng của cái mà mình gọi rằng hạnh phúc của thế gian. Không biết rằng cái đó là cái nền nó trổ sinh cái khổ đau. Chắc chắn đang cầm chắc cái khổ đau trong tay, không thấy được điều đó. Như vậy khi mình thấy được cái điều đó thì mới xuất ly được, còn nếu không đó, nó là cái 18 cái hành liên hệ tại gia. Bây giờ chúng ta nghe cái xuất ly này. Hỷ liên hệ với xuất ly, tức là đây đi từng cái cảm thọ một. Sau khi biết các sắc pháp là vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt, và nghĩ rằng các pháp xưa kia và các pháp hiện tại, tất cả các sắc pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Quý vị nhìn đây, sáu cái nội xứ này là sắc pháp, sáu cái ngoại xứ này là sắc pháp. Sắc pháp thì vô thường, sắc pháp thì biến diệt, nó thay đổi luôn rồi nó hoại. Các cái sắc pháp là ly dục, cái cấu tạo của cái sắc pháp này đây, và kể cả cái cấu tạo của những cái sắc pháp vô tri này đây, thì nó sẽ chứa những sắc pháp này. Con người nó 27 sắc pháp, cấu tạo của những cái sắc pháp vô tri này nó là tứ đại. Nhưng mà dẫu con người vẫn lấy cái tứ đại làm cơ bản, thì những cái sắc pháp này đây nó ly dục. Mình nói rằng á, do cái thân này nè, mà cái miệng này nè, nó thèm uống một ly bia, nó không có đòi, cái tâm nó đòi. Cái tâm nó là cái tâm gì? Cái tâm đó nó gọi là cái tâm ái dục. Chi pháp của nó là gì? Chi pháp của nó là tham đây. Tham thọ hỷ. Tham thọ hỷ này hoặc là nó gắn liền với hỷ, hoặc là nó gắn liền với cái thân thức thọ lạc đây. Nó gắn liền với cái thân thức thọ lạc. Mình nói rằng cái miệng tôi nó thèm, không có gì. Không có. Tại mình lầm tưởng rằng cái thân này, thân sắc pháp ly dục. Mặc dù quý vị đọc kinh, quý vị nói rằng là thân này là gốc rễ, là nguồn cội của tội lỗi, của khổ đau, nhưng mà nó là nương, quý vị, nương trong cái sắc thần kinh này. Quý vị thấy chưa? Nếu mà một cái căn nào của mình bị hoại, dù căn mắt mà nó bị hoại đi đó, thì những cái ấy mà nó duyên vào trong cảnh sắc, có hay không? Có luôn. Nó tưởng tượng ra và nó vẫn bám vào. Như vậy thì cái ái dục nó ở trong tầm. Nhưng mà vì nó nương vào trong cái các xứ này nè, mà mình không hiểu, mình nói là cái thân tôi nó đòi hỏi, các cái căn tôi nó đòi hỏi, không phải đâu, nó ly dục. Mình rót vào trong cái thân này chi? Để thọ hưởng những cái cảm thọ mình ưa thích. Cái sắc pháp này nó ly dục, nhưng không có dính dáng vào trong cái chuyện đó. Nó là một cái phương tiện để mà những cái cảm thọ này nó nương vào đó, nó sinh khởi. Cũng như điện giật chết, không phải tại cái dây điện. Cái dây điện nó làm cái sắc pháp, nhưng mà cái điện nó nương lên, nó đương lên cái dây đồng đó mà nó có mặt. Thì vậy đâu phải tôi chạm vào cái dây điện mà tôi chết, nhưng mà chính giờ tôi chạm một cái vô hình, đó là cái điện nó nương vào trong cái dây điện đó. Như vậy cái yêu cầu, cái cảm thọ, nó tâm tham thọ hỷ của mình, tâm tham thọ lạc của mình, mà mình mới chết chìm trong đó, mới dính mắc vào trong đó, không phải thân này. Cho nên Đức Phật nói là sắc pháp là ly dục. Sau khi thật thấy như vậy, với chánh trí tuệ có hỷ khởi lên, loại hỷ như vậy gọi là lị hỷ liên hệ đến xuất ly. Khi nào mình thấy biết rõ ràng như vậy, nơi mình khởi lên. Cho nên đó, là lần trước tôi cũng nói là khi mình muốn cai nghiện một cái gì đó, một cái thói quen mà mình biết là cái thói quen này xấu, cái thói quen này đó dẫn đến những cái khổ đau của mình, thì mình phải quán để ly dục, quán để thoát nó ra, chứ không nó sẽ dính vào đây, nó thọ hưởng hoài. Quán thấy nó, khi mà quán thấy vậy đó, là cái chánh trí tuệ nó khởi lên, nó hiểu biết đúng đắn về cái hoạt động của cái sắc pháp này đây, sáu cái nội xứ này đây và sáu cái ngoại xứ này đây. Dẫu cái ngoại xứ đó là cái biệt thự, sáu cái ngoại xứ đó là cái địa vị tột đỉnh của xã hội, sáu cái ngoại xứ đó là tất cả những cái tiện nghi, những cái phương tiện để thọ hưởng tất cả dục lạc, thì nó cũng là xuất ly. Và khi mình hiểu rõ như vậy á, thì cái phước mình nếu được hưởng á, là hưởng không bao nhiêu vô, như vậy là xuất ly. Còn nếu mình không hiểu á, gắn liền vô của tôi sở hữu cái tài sản này, tôi sở hữu những cái phương tiện đem tới những cái lạc thú cho tôi đấy. Nó là của tôi, nếu nó lọt vào tay người khác tôi phải giành lại cho bằng được. Và như vậy tôi bất chấp, thì như vậy quý vị thấy nó cứ đưa mình vào trong những cảnh khổ mà mình không biết để dừng lại, để bước ra sau có thể nói là giải thoát. Như vậy mình cứ nghĩ rằng mình phải ngồi mình hành thiền như thế này mình mới giải thoát. Nhưng mình có biết cái gì đang diễn ra trong tâm không? Cái cảnh pháp này nè, nó đang diễn ra trong tâm á, mình có biết nó ô nhiễm hay không ô nhiễm không? Mình có biết là nó trạng lại cái gì và tâm mình bắt cái cảnh đó nó đang diễn ra sao không? Có biết không? Cho nên chính cái chánh trí tuệ đó nó mới đưa mình, nó mới xuất ly, nó ra khỏi cái đau khổ, nó mới giải thoát. Thì như vậy 24/24, hãy giờ nào mà chúng ta còn đối cảnh, đối cảnh ngoại hay đối cảnh nội trong tâm, nhắm con mắt rồi cảnh nội nó phát sinh lên, mình có biết xuất ly không? Khi mà giới chánh trí tuệ đó xuất ly ra, sát na đó là giải thoát. Thành ra sự tu tập là nó đâu có đợi chờ một cái hình tướng nhất định, không có đợi chờ hình tướng nhất định. Nhưng mà tại sao là Đức Phật tu thiền? Tại sao mọi người khuyên chúng ta tu thiền? Là bởi vì đã tới cái lúc mà chúng ta đã dọn sạch cái tâm rồi. Tới cái lúc mà chúng ta còn phải ngồi để mà nó tụ lại những cái pháp trong sạch lớn nhất, tạo cho cái điều kiện cái hoa tinh khiết phát sanh. Còn nếu giờ cái nền nó chưa đủ thì chúng ta có ngồi xuống nó cứ lắc lư thế, nó lắc lư, nó chao động thế này, thì cái nền nó không sạch, gieo bất cứ cái gì nó đều hoại hết. Cho nên hãy từng bước trong cái vấn đề chuyển hóa tâm thức và cái chuyển hóa tu tập của mình, chứ không phải để cho cái sự tham muốn nó bắt lấy những cái phương tiện tu tập, làm thành một cái đồng hóa với cái ngã, rằng tôi đang tu tập cái pháp này có nghĩa là tôi là người cao quý hơn những người tu tập cái pháp khác. Điều đó hoàn toàn là một cái sự nhầm lẫn, với sự đánh lừa của cái tâm tham, của sự đánh lừa của cái chuyện đó, là nó muốn xô cái bản ngã, nó hiện cái bản ngã nó lên rất là bự. Mà cái bản ngã nó nằm ở đây đi quý vị, nằm ở đây, nó là pháp bất thiện đây, nó nằm trong 14 cái tâm sở bất thiện đây, mình không thấy mình dính mắt vào đó. Bây giờ hết giờ, xin mời quý vị nghĩ làm sao chúng ta tiếp.
Xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị hồi hướng sinh hoang. do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin
là món duyên lành
để dứt khỏi những điều ô nhiễm cũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
Xin mời quý vị nghỉ.